và dần dần, anh trở thành một trong những phi công giỏi nhất.
Como 1969, anh thăng trung úy. Năm 1972, anh thăng đại úy và giữ chức phi tuần trưởng A1. Anh đã có hàng trăm giờ bay chiến đấu, hàng chục phi vụ Bắc phạt và vô số huy chương. Anh dũng, phi dũng, chiến thương. Tất cả đều chứng minh sự dũng cảm của anh. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là huy chương, mà là lòng tin. Lòng tin của các đồng đội, lòng tin của bộ chỉ huy và lòng tin của những người lính dưới mặt đất. Họ biết rằng khi Trần Thế Vinh bay đến, họ sẽ được yểm trợ tốt nhất. Họ sẽ có cơ hội sống sót. Họ sẽ không bị bỏ rơi. Và rồi, tháng 4 năm 1972 đến, mùa hè đỏ lửa bắt đầu và Trần Thế Vinh sẽ bước vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, những ngày mà tên tuổi anh sẽ vang lên khắp đất nước. Nhưng cũng là những ngày mà anh sẽ phải đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất. Tháng 3 năm 1972, không khí ở miền Bắc Việt Nam căng thẳng đến tột độ.
Trong những căn hầm chỉ huy sâu dưới lòng đất, các tướng lĩnh quân đội Bắc Việt đang hoàn tất kế hoạch cho một cuộc tấn công chưa từng có. Họ gọi nó là chiến dịch xuân hè, nhưng lịch sử sẽ gọi nó là mùa hè đỏ lửa năm 1972. Kế hoạch đơn giản nhưng tàn khốc, tấn công đồng loạt ba hướng: Quảng Trị ở miền Trung, Kon Tum ở Tây Nguyên và Bình Long gần Sài Gòn. Ba mũi giáp công, ba mặt trận cùng lúc để quân đội Việt Nam Cộng Hòa không thể tập trung lực lượng, để Mỹ phải phân tán hỗ trợ và để tạo ra một chiến thắng lớn có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Nhưng điều đặc biệt nhất của chiến dịch này không phải là quy mô mà là vũ khí. Lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam, Bắc Việt quyết định sử dụng xe tăng trên quy mô lớn. Hàng trăm chiếc T-54 và PT-76 được vận chuyển từ Liên Xô và Trung Quốc, được tập hợp dọc biên giới và sẵn sàng tràn xuống miền Nam như một làn sóng thép. Tình báo VNCH và Mỹ phát hiện được dấu hiệu. Họ biết một cuộc tấn công lớn sắp diễn ra.
Nhiều không biết chính xác khi nào và ở đâu. Họ tăng cường tuần tra, tăng cường trinh sát và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng chuẩn bị không bao giờ đủ khi cơn bão ập đến. Ngày 30 tháng 3 năm 1972, bão bắt đầu. Pháo kích dữ dội trên toàn tuyến giới tuyến Quảng Trị. Hàng ngàn viên đạn pháo 130mm và 140mm rơi xuống các căn cứ Việt Nam Cộng Hòa. Trời đất rung chuyển, lửa và khói bao trùm. Và sau pháo kích là xe tăng. Hàng chục chiếc T-50 bốn băng qua vùng phi quân sự, tiến thẳng vào Quảng Trị. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại Quảng Trị hoảng loạn. Họ chưa từng đối mặt với xe tăng nhiều như vậy. Họ có súng chống tăng, có rocket, nhưng không đủ. Xe tăng tiến vào như không gặp trở ngại, cán qua công sự, bắn phá các vị trí phòng thủ và tạo đường cho bộ binh theo sau. Cùng lúc đó, ở Kon Tum, tình hình cũng không khá hơn. Xe tăng Bắc Việt xuất hiện trên quốc lộ 14, tấn công các cứ điểm của Việt Nam Cộng Hòa và đe dọa cắt đứt đường tiếp tế.
Nếu Kon Tum thất thủ, toàn bộ Tây Nguyên sẽ sụp đổ và con đường xuống miền Đông Nam Bộ sẽ rộng mở. Còn tại Bình Long, xe tăng tấn công thị xã An Lộc, một thị xã nhỏ nhưng có vị trí chiến lược quan trọng, chỉ cách Sài Gòn chưa đầy 100 cây số. Nếu An Lộc thất thủ, Sài Gòn sẽ nằm trong tầm đe dọa trực tiếp. Ba mặt trận cùng bùng cháy, ba cuộc chiến sinh tử diễn ra đồng thời và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang trong thế bị động. Họ cần viện binh, họ cần vũ khí và họ cần thời gian. Nhưng trên hết, họ cần không quân. Tại căn cứ không quân Đà Nẵng, đại úy Trần Thế Vinh nghe tin tình hình mặt trận. Anh biết rằng những ngày khó khăn nhất sắp đến. Anh đã bay nhiều phi vụ nguy hiểm nhưng chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống như thế này. Ba mặt trận, hàng trăm xe tăng và hệ thống phòng không dày đặc bảo vệ chúng. Buổi họp tác chiến tối hôm đó kéo dài đến nửa đêm. Bộ chỉ huy không quân phân công nhiệm vụ. Phi đoàn 518 Phi Long sẽ tập trung vào mặt trận Quảng Trị. Nhiệm vụ là tiêu diệt xe tăng, bảo vệ các đơn vị bộ binh Việt Nam Cộng Hòa và ngăn chặn đà tiến công của địch. Nghe xong nhiệm vụ, các phi công im lặng,
họ hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì. Bay vào vùng có xe tăng nghĩa là bay vào vùng có phòng không dày đặc. Mỗi đoàn xe tăng đều có xe phòng không hộ tống, súng máy 4 nòng, tên lửa vác vai và pháo phòng không 23mm. Tất cả đều chờ sẵn để bắn rơi máy bay. Nhưng không ai từ chối nhiệm vụ bởi vì họ là phi công phi đoàn 518. Họ được huấn luyện cho những nhiệm vụ khó khăn nhất. Họ tự hào về danh dự của mình và họ biết rằng dưới mặt đất hàng ngàn người lính Việt Nam Cộng Hòa đang đợi họ, đang cần họ, đang tin tưởng vào họ. Trần Thế Vinh về phòng ngủ muộn hôm đó. Anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về mẹ ở Sài Gòn. Không biết bà có lo lắng không? Có nghe tin về chiến sự không? Có cầu nguyện cho anh không? Anh muốn gọi điện về nhà, nhưng đã quá khuya và anh không muốn làm mẹ lo lắng thêm. Bên cạnh giường là tấm ảnh gia đình chụp trước khi anh đi Mỹ học phi công.
Cha mẹ đứng ở giữa. Anh đứng bên cạnh trong bộ đồng phục học viên, cả nhà cười tươi. Ngày đó họ tự hào, ngày đó họ hy vọng, và ngày đó họ không nghĩ rằng 6 năm sau anh sẽ phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt như thế này. Vinh cầm lấy tấm ảnh, nhìn kỹ gương mặt mẹ. Bà đã già hơn nhiều so với ngày chụp ảnh. Tóc đã bạc, nếp nhăn đã nhiều. 6 năm chiến tranh đã làm bà già đi nhanh chóng. Mỗi lần anh về thăm, bà đều ôm anh thật chặt và căn dặn, con phải cẩn thận, phải trở về an toàn. Anh hứa với bà, mỗi lần đều hứa, và đến giờ anh vẫn giữ lời hứa. Dù nhiều lần suýt chết, dù phi cơ bị trúng đạn nhiều lần, nhưng anh vẫn sống sót, vẫn trở về, vẫn có thể ôm mẹ mỗi khi về phép. Nhưng lần này có khác không? Liệu anh có thể sống sót qua chiến dịch này không? Liệu may mắn có còn theo anh không? Những câu hỏi không có câu trả lời và anh không muốn nghĩ đến chúng. Anh đặt tấm ảnh xuống, tắt đèn và cố gắng ngủ. Vì sáng mai, cuộc chiến sẽ bắt đầu. Ngày 1 tháng 4 năm 1972,
phi đoàn 518 xuất kích lần đầu tiên trong chiến dịch mùa hè đỏ lửa. 6 chiếc A1 Sky Raider cất cánh từ Đà Nẵng bay về phía Bắc hướng đến Quảng Trị. Trần Thế Vinh bay ở vị trí số 3 trong đội hình, mắt anh dán vào bầu trời phía trước, tay anh nắm chặt cần lái và tim anh đập đều đặn. Không sợ hãi, chỉ tập trung. Từ cao nhìn xuống, Quảng Trị như một mảng đất chết. Khói đen bốc lên từ khắp nơi, những ngôi nhà đổ nát, những cánh đồng bị cày xới với đạn pháo và những đoàn xe tăng đang tiến vào như những con kiến đen. Tiếng radio vang lên, chỉ huy mặt đất kêu cứu, họ đang bị tấn công bởi 5 chiếc xe tăng. Họ cần yểm trợ ngay lập tức, nếu không vị trí phòng thủ sẽ sụp đổ trong vài giờ tới. Trung đội trưởng ra lệnh, đội hình chia làm 2 nhóm, 3 chiếc sẽ tấn công xe tăng, 3 chiếc còn lại sẽ yểm trợ và đối phó với phòng không. Vinh thuộc nhóm tấn công. Anh là người có kinh nghiệm tiêu diệt xe tăng. Anh biết phải bắn vào đâu, phải bay thế nào và phải thoát ra như thế nào.
Nhóm tấn công lao xuống, Vinh nhắm vào chiếc xe tăng dẫn đầu, ngón tay đặt lên nút bấm. Càng gần hơn. Hệ thống phòng không bắt đầu bắn. Những tia lửa bay lên, những viên đạn rít qua. Nhưng anh không né tránh, anh tiếp tục lao thẳng. Và rồi anh bấm nút. 2 quả rocket rời khỏi cánh máy bay, bay thẳng vào xe tăng, va chạm, nổ tung và chiếc xe tăng bốc cháy mùn vụt. Thành công, 1 chiếc hạ. Vinh kéo mũi máy bay lên, thoát khỏi vùng nguy hiểm, bay một vòng và chuẩn bị cho lượt tấn công thứ 2. Nhưng lần này khó hơn bởi vì địch đã biết họ đến, đã chuẩn bị sẵn và đang chờ đợi. 2 phi công khác trong nhóm cũng tấn công. Một người hạ được một xe tăng, một người bị trúng đạn nhưng vẫn bay về an toàn, và còn lại 3 chiếc xe tăng, 3 mục tiêu cần phải tiêu diệt. Vinh lao xuống lần thứ 2, lần này đạn phòng không dày đặc hơn, chúng bay lên như mưa. Một viên đạn xuyên qua cánh máy bay, một viên khác đập vào thân máy bay. Nhưng A1 Sky Raider được đóng bằng thép dày.
Nó chịu đựng được, nó vẫn bay được, và Vinh vẫn tấn công được.
Thêm một quả rocket, thêm một xe tăng bốc cháy, 2 chiếc hạ, còn 2 chiếc nữa. Nhưng đạn dược trên máy bay Vinh đã cạn. Anh phải bay về để tiếp nhiên liệu và đạn. 2 chiếc xe tăng còn lại sẽ để cho những người khác xử lý. Anh kéo mũi máy bay lên cao,
bay về hướng Đà Nẵng và thở phào nhẹ nhõm. Phi vụ đầu tiên thành công, hai xe tăng bị tiêu diệt, không có phi công nào hy sinh. Đó là khởi đầu tốt, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Chiến dịch vẫn còn dài, xe tăng vẫn còn nhiều và những ngày khó khăn vẫn đang phía trước. Về đến Đà Nẵng, các cơ khí sĩ chạy ra kiểm tra máy bay. Họ đếm được 12 lỗ đạn trên chiếc A1 của Vinh, một con số đáng kinh ngạc nhưng không phải kỷ lục. Có phi công bay về với hơn 20 lỗ đạn và vẫn sống sót. Vinh xuống khỏi buồng lái, chân anh hơi run, không phải vì sợ mà vì adrenaline vẫn còn trong máu. Anh uống một ngụm nước, ăn vội một ít thức ăn và chờ lệnh xuất kích tiếp.
Buổi chiều hôm đó, anh bay thêm một phi vụ nữa và chiều hôm sau, anh sẽ bay vào lịch sử. Bắt đầu một chuỗi 6 ngày mà không ai có thể tin nổi. 6 ngày mà tên tuổi Trần Thế Vinh sẽ vang lên khắp đất nước. Nhưng cũng là 6 ngày đưa anh đến ngày thứ 7 định mệnh. Ngày 2 tháng 4 năm 1972, ngày Chủ nhật. Một ngày mà hầu hết mọi người nghỉ ngơi. Nhưng tại căn cứ không quân Đà Nẵng không có ngày nghỉ. Chiến tranh không biết ngày Chủ nhật. Xe tăng không ngừng tiến và phi công không được phép ngừng bay.